chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Lũ Quét là câu chuyện được nhà văn Đinh Thanh Quang tập trung khắc họa nhân vật chính Kim Hỏa, một thầy giáo dạy cấp 2. Một trận lũ quét đã khiến người thầy này mất bố mẹ và mấy đứa em, nhưng anh đã vượt lên tất cả để sống, để cống hiến. Lũ quét thật đáng sợ, nhưng có một thứ còn đáng sợ không kém, đó là sự nghi ngờ. Chính điều đó sẽ giết chết những người trung thực, đánh gục ý chí, khát vọng cống hiến và chia rẽ tình yêu đôi lứa. Sau đây, chuyện ngắn cuối tuần của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này qua giọng đọc của Ánh Nguyệt. Người đàn ông gùi sau lưng bế ống luồng đựng mật ong đi dọc con đường ven suối, hướng về bãi sông đầu con thác Nhạn Cóm, san sát lều quán. Bước đi khập khiễng, gương mặt rám nắng có vết sẹo dài bên má làm cho anh non già hơn cái tuổi cận 30. Trời mới hoàng hôn mà trên bãi sông ánh điện đèn mang sông đã sáng rực. Tiếng máy phát điện nổ xanh xạch, tiếng người lao xao ồn ào. Đây là giờ người đào vàng tạm rời bè lên bờ đốt thổi cát, bụi quặng, nhặt nhạnh những vẩy vàng thành quả của một ngày căng gân, căng sức cày ủi đất đá dưới sông, lên bãi. Họ tràn vào quán mua bán đổi trác nhậu nhẹt và kháo chuyện. Những người bán hàng rong trải ni lông bày hàng lên, có người từ thượng nguồn mang ba ba, chút, kỳ đà về bán. Một số khách buôn phát hiện ra người đàn ông liền bám lấy lưng. Nhưng anh xua tay, lắc đầu, bước nhanh về phía căn nhà cuối bãi, có tiếng máy khâu sành sạch vọng ra. Đó là nhà thầy Lộc Văn Bình, hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở xã. Thầy Bình bước ra sân đón giọng vui vẻ. Ồ, Kim Hỏa, mật ong à? Phạ ơi, mật thơm quá, để ta đỡ cho. Thầy giúp người đàn ông đặt bế xuống. Nhìn những ống mật đầy thơm ngào ngạt, lòng thấy nao nao xúc động, càng thương càng quý anh hơn. Một con người vượt lên bất hạnh mà sống, ngay nụ cười cũng méo sạch, cười mà như khóc. Khác với những người đang đãi vàng, buôn bán kia, họ hùng hục hối hả cày xới từng đống đất đá dưới đáy sông lên để tìm vàng. Họ ồn ào cãi cọ nhau giành lấy những đặc sản quý để kiếm lãi. Hỏa lặng lẽ sống một mình trong rừng sâu, đào ao thả cá, nuôi ong, trồng cây, không màng đến cơn sốt tìm vận may đang sôi động khắp các bản dọc sông Nậm Pao này. Nhưng không phải tự dưng anh làm vậy, đấy là cả một câu chuyện dài. 8 năm trước, Hỏa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, được phân về trường phổ thông cơ sở một xã biên giới. Anh chăm chỉ soạn giáo án, dạy dỗ tận tình, chu đáo, được trò yêu, phụ huynh kính nể. Biết anh đã hoàn thành nghĩa vụ ở nơi xa xôi nhất, có nguyện vọng về gần quê giúp đỡ gia đình, thầy Bình có ý định đặt vấn đề với phòng giáo dục huyện xin Hỏa về làm cốt cán cho trường mình, thì tai họa khủng khiếp xảy ra. Một trận lũ quét bất ngờ trong đêm đã cuốn phăng bố mẹ cùng mấy đứa em Hỏa đang tập trung trên dãy thu hoạch lúa. Nhận được tin dữ, Hỏa tức tốc về, nhưng chẳng còn gì nữa. Đá lở, cây cối ngổn ngang như một bãi chiến trường. Hỏa đau đớn bỏ đi lang thang trong rừng, cả bản đổ đi tìm. Hỏa không chịu về nhà, dựng cái chòi trên dãy sống như một ẩn sĩ. Thầy Bình đêm nào cũng lên ngủ lại, lựa lời khuyên gian an ủi, nhưng không làm sao cho Hỏa trở lại bình thường. Thầy cho các em học sinh lên giúp Hỏa chỉa ngô, trồng sắn, đào ao cá cũng để anh khuây khỏa nguôi ngoai. Rồi thầy tự lên trường Hỏa, xuống phòng giáo dục xin bảo lưu cho anh. Tưởng bị loạn trí, bị trầm cảm, chẳng còn vãn hồi được nữa. Nhưng không, dần dần, Hỏa hồi phục thần kinh, sức khỏe khá lên. Hỏa biết rõ nguyên nhân dẫn đến lũ quét là do phá rừng, khai phá rừng bừa bãi, làm cho rừng không đủ sức ngăn lũ. Nên thề không đốt rẫy mà ngày ngày chăm chỉ trồng cây trên khu đồi, khu rẫy của nhà như trước đây chăm chỉ trồng người. Anh làm việc đó thực hiện mong muốn của cha, làm trang trại, làm VAC trên đất được giao và tìm nguồn an ủi cho vơi đời nỗi đau đớn tiếc thương những người ruột thịt. Những kẻ lái gỗ, bọn lâm tặc thì chẳng đếm xỉa gì đến chuyện lũ quét, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh sống. Bất chấp lệnh đóng cửa rừng, họ lùng sục tìm kiếm các loại gỗ quý như đinh hương, lát hoa, trường mật, cho chỉ. Nhỏ thì để cả cây, lớn thì xẻ ván cho xuống khe rừng. Một số người, trong đó có cả cán bộ xã, bị họ lợi dụng đồng lõa, hợp thức hóa cho bao chuyến bè chở gỗ rời khe Cóm về xuôi. Hỏa theo dõi phát hiện họ cưa mấy cây gỗ lát quý ở trên lèn đá đầu khe, đã kịp báo cho kiểm lâm biết. Thực ra anh xuống nói với thầy Bình, thầy báo lại cho công an phụ trách địa bàn. Công an và lực lượng kiểm lâm phối hợp bắt giữ hai bè ngay khi nó vừa kéo ra cửa khe. Đâu ngờ việc ấy lại thêm tai họa cho anh. Không lâu sau cái ngày bè gỗ bị bắt, Hỏa xuống suối lấy nước, đang vừa đi vừa ngắm ngược nhìn xuôi và phải hòn đá. Một tiếng doạt như xé vải, người bị nhấc bổng lên ném mạnh sang một bên, mắt đập vào đá sắc, một chân bị kẹp vào gọng kìm bằng hai thanh gỗ chắc cứng như sắt. Mắt hoa lên, máu đầm đìa, Hỏa bặm môi, cố sức kéo cái chân bị kẹp. Càng kéo càng bị siết chặt, đau đến vã mồ hôi ứa nước mắt. Hỏa biết là bị mắc vào bẫy thú, kẻ nào lại đặt bẫy ngay trên cái lối đi xuống suối của mình. Bẫy thú hay bẫy người, chúng muốn ám hại mình chăng? Hỏa nghiến chặt răng cố gượng dậy, lấy hết sức gọi cấp cứu. Bỗng trời đất trao đảo, Hỏa gục xuống, không còn biết gì nữa. Có những ngón tay mềm mại âm ấm lướt nhẹ trên đầu trên mặt. Hỏa mở mắt, một khuôn mặt trái xoan với đôi môi hình trái tim, đôi mắt lá răm hiện lên, Hỏa lắp bắp. Kìa, Lìn, sao ta lại ở đây? Anh Hỏa tỉnh rồi chị Mai ơi. Lìn reo lên, mắt rớm lệ, nói cho Hỏa hay. Hai cô bé đi lấy măng, nghe tiếng kêu cứu phát hiện ra anh. Anh được đưa về trạm xá cấp cứu. May có chị Mai là bác sĩ trung tâm y tế huyện lên công tác xử lý kịp thời. Vết thương trên đầu trên mặt khá sâu, nhưng không ngại. Lo nhất là cái chân không khéo hỏng mất, phải đưa xuống bệnh viện huyện thôi. Nghe Lìn nói, cùng đi theo chăm sóc và làm các thủ tục cho Hỏa vào viện. Hỏa chối đầy đẩy, bảo không việc gì phải đi viện. Cứ bôi mật gấu bó lá thuốc ít ngày là khỏi. Hỏa từ chối vì Hỏa không muốn ai thương hại mình. Vì Lìn là cháu gái ông Lữ Tài Ba, phó chủ tịch xã, tiếp tay cho bọn lâm tặc, nhưng khôn ngoan, thoát tội. Trước đây khi còn đi dạy, Hỏa đã để ý đến cô. Nhưng ngày hè về Tết, Hỏa thường rủ mấy bạn trai đến tạ làng nhà cô, thổi khen thổi sáo những điệu hát gọi bạn tình suốt canh thâu. Và sóng tình như suối mùa xuân dâng đầy khóe mắt, liền lúng túng đỏ mặt khi gặp thầy giáo trẻ khoe mạnh, tuấn tú. Trái còn ngày xuân cứ vờn vợt vào nhau, như hai người mới hẹn nhau một lần suối, chưa kịp trao cho nhau nụ hôn, những lời thề thốt thì tai họa ập đến. Chiếc thuyền gắn máy đuôi tôm chở Hỏa rời bản xuôi dòng Nậm Pao về thị trấn trong buổi sáng đẹp trời. Hỏa được đặt nằm trên cái sạp tre lót chăn bông êm ái. Người lái khéo léo điều khiển cho thuyền qua thác không bị sóc nảy mạnh. Lìn ngồi cạnh Hỏa, lo lắng nhìn Hỏa thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề. Vết thương nặng, mất máu nhiều làm cho anh kiệt sức. Làm xong các thủ tục cho Hỏa nhập viện, Lìn có thể về nhưng cô xin ở lại chăm sóc cho Hỏa. Anh ấy còn ai nữa ngoài tấm thân đang bị dày vò vì đau đớn. Hỏa không muốn sự có mặt của cô, lúc nào anh cũng giục cô về. Lời nói có vẻ gay gắt khó chịu, cô mếu máo. Anh em trong bản như bạn trong nhà, tại sao anh không muốn cho em ở lại? Em có điều gì không phải với anh sao? Em sẽ ở lại chừng nào anh lành vết thương đi lại được. Không, bao người đang đợi cô ở trạm xá, cô về đi. Mặc Hỏa nói sao thì nói, Lìn vẫn ở lại. Những ngày bên cô, Hỏa cảm nhận được sự quyến luyến, yêu thương chân thành, thông cảm, đồng cảm sâu sắc từ trái tim nhân hậu ấm áp. Hỏa không kìm giữ được, bộc bạch với cô mối nghi ngờ chú cô là kẻ đã bày trò đặt bẫy. Lìn không ngờ ông ấy lại tham lam, độc ác thế. Chả trách, ông bảo cô không nên đưa Hỏa xuống bệnh viện cho Nhiêu Khê, cứ để lại trạm dùng thuốc dân tộc chữa sẽ khỏi. Ông ta muốn cho Hỏa nằm dưỡng bệnh càng lâu càng dễ hành động mà. Trong thâm tâm còn muốn Hỏa trở thành kẻ suốt đời tàn tật để trả thù việc gây hại cho ông. Thầy Bình nghĩ, Hỏa chữa vết thương cho rừng cũng là để chữa cho mình. Vết thương trong tâm can không dễ gì liền sẹo, cần động viên an ủi mang đến niềm vui bù đắp tổn thất, mất mát cho anh. Nên nhân cơ hội, Lìn có giấy gọi đi học trung cấp y tế, đã chủ động bố trí cuộc gặp hôm nay. Nào ngờ, khi chị Na vợ thầy buông cái áo đang may cùng Lìn mang rượu và mấy thứ đồ nhắm lên, Hỏa thay đổi thái độ, vội vàng đến bên, bế, lấy ra một ống mật bảo. Cái này em biếu thầy chị, còn lại nhờ chị Na đổi cho em các thứ em ghi trong giấy. Thôi, em phải về thôi, tối đến nơi rồi. Hỏa băng nhanh ra ngoài cửa. Cái thằng, Mày ở lâu trong rừng biến thành con hươu con nai rồi đấy. Em đừng chấp làm gì, nó vốn không phải vậy. Thầy quay sang Lìn. Ta biết nó nặng lòng với em lắm, nhưng nỗi đau quá lớn trong tim nó hóa đá mất rồi. Có nghị lực lớn mới tỉnh táo được thế. Khổ cho nó, tai họa liên tiếp giáng xuống. Gần đây nó càng buồn, càng ít tiếp xúc với mọi người. Vì chuyện ông ba chú em đã chạy trọt thoát tội, chỉ bị xử phạt hành chính, đang tung tác ngoài sông. Lìn gạt nước mắt, cố làm ra vẻ tự nhiên, mở túi sách, lấy cuốn sách. Em hiểu mà, em định đưa cho Hỏa cuốn sách này, em về huyện tập huấn mua được. Nhưng Hỏa đi rồi, em nhờ thầy. Thầy Bình cầm cuốn sách lướt qua dòng chữ ngoài kia. Các loại thuốc nam, cách trồng và chế biến. Nét mặt thầy giãn ra. Thứ này nó cần lắm đây, đang nhờ ta hỏi mua. Nhưng Lìn giữ lấy, vài hôm đổi được hàng, thầy cùng em mang vào cho nó, em trao tận tay nó thì hay hơn. Ba ngày sau, trời còn mờ sương, thầy Bình và Lìn mỗi người một gùi, bế các thứ vào cho Hỏa. Men theo con đường mòn dọc suối gần 2 tiếng, họ đến trang trại của Hỏa. Căn nhà sàn bé nhỏ đơn sơ, dựng trên khu đất khá bằng phẳng, bốn bề rợp bóng các loại cây trái. Trước nhà có mảnh vườn trồng rau, trồng hoa, trước hiên treo những giỏ phong lan hoa tím, hoa vàng roi rói. Cạnh nhà, một dãy chuồng gà ken dày, cọc nứa, phòng chồn cáo. Đọ ong treo dày trên cây, nhìn cơ ngơi này thấy rõ chủ nhân là người vừa có đầu óc kinh tế vừa lãng mạn. Dưới chân trước vườn, thầy Bình cất tiếng gọi nhưng không nghe tiếng Kim Hỏa đáp lại. Thấy cửa liếp cài chốt, Lìn bảo, chắc anh Hỏa ở dưới ao cá hoặc chỗ thả bò trong thung lũng, ta xuống đó coi. Hai người mang gùi lên cầu thang, đặt xuống mái hiên rồi quay trở lại men theo lối mòn trong rừng và thung lũng. Chợt Lìn đột ngột dừng bước chân chăm chú lắng nghe. Rừng sâu tĩnh lặng, nghe rõ tiếng sóc nhằn vỏ hạt rẻ trong hốc cây, tiếng suối róc rách dưới thung lũng. Có âm thanh gì là lạ, khiến đôi tai con gái thính nhạy cứ phải căng lên để phân tích, đoán định. Lách cách, giọt giọt. Có ai đãi vàng dưới suối? Chả lẽ Lô Kim Hỏa? Lìn ra hiệu cho thầy Bình bước khẽ. Chưa thấy rõ người, nhưng đã thấy khúc suối màu nước vo gạo lờ đờ chảy. Rõ ràng ai đó đã giấu mọi người đãi vàng, là một cách lén lút không muốn cho ai biết. Hai người rón rén bước lại gần xem kẻ nào chơi trò ma mãnh, có kiếm được vàng hay đào hú họa cầu may. Con người như muốn bật ra khỏi mắt khi Lìn nhận ra mái tóc quăn của Lô Kim Hỏa. Trời, bất cứ ai làm việc này đều là chuyện bình thường, còn với Lô Kim Hỏa thì thật là khó tin. Thầy Bình cũng nhận ra Hỏa, lắc đầu, hết kéo mũ ra lại đội mũ vào một cách bức bối khổ sở. Chẳng lẽ một kẻ hy sinh tất cả để bảo vệ rừng lại đi xâm phạm tài nguyên rừng một cách lén lút thế này? Hai người ngạc nhiên đến tò mò, tiến lại gần hơn. Hỏa say sưa chăm chú làm, không biết có người đứng đằng sau theo dõi mình. Hai tay nắm chặt miệng báng gõ. Nòng giống cái nón cười lật ngửa, trao đi trao lại trên nước cho đất đá trôi đi. Vàng nặng hơn lắng xuống dưới đáy. Một đống đất đá nhỏ, chắc là được khuân từ một cái hố nào đó, nằm trên bờ gần chỗ đãi. Có thể đãi hết đống đất cho phần thô trôi đi rồi đãi tinh, nghĩa là đãi cho hết sỏi nhỏ cát vụn dưới đáy bãng để lắng lọc lấy vàng. Xong có lẽ cần nghỉ ngơi hoặc làm việc gì đó, Hỏa thực hiện công đoạn đãi tinh ngay. Việc này cần tập trung tư tưởng cao, anh đã không để ý xung quanh. Vòng lắc chậm hơn, đáy bãi được nhấc lên ánh vàng lóe sáng dưới mặt trời. Vàng, phạ ơi, những hạt vàng bằng hạt gạo, có hạt lớn bằng hạt thóc, hạt thì lấp lóa bằng hạt ngô hoa cả mắt. Từ sáng đến giờ mới có vài tiếng đồng hồ được ngần ấy vàng, hẳn là Hỏa đã phát hiện được cả kho đã khai thác từ lâu. Ôi là, đá hai mặt, dạ hai lưỡi, anh ta đánh lừa Lìn, đánh lừa thầy Bình, đánh lừa bà con và cả vong linh bố mẹ anh ta nữa, lợi dụng lòng tin của dân. Ngụy trang anh ta còn hơn con kỳ nhông, con cáo trong rừng. Mấy năm nay, Lìn làm con chim tử quy gửi trái tim và tiếng gọi khắc khoải nồng nàn vậy, mà nào mưa rào rội xuống cục than hồng chẳng còn gì nữa. Tồi tệ còn hơn cả ông chú Lữ Tài Ba của mình. Lìn định xông đến, hất nón vàng xuống suối, xong cô kịp kìm lại. Quay mình bước như người vô hồn dọc theo con đường mòn bên suối. Không phải bước mà hớt hải chạy, mặc gai cào, đá cứa, xây sát đôi chân. Cô định chạy ra cửa suối nơi người ta bắt đầu cắm bè đào vàng, gọi mọi người vào trong thung lũng mà đào, cả tỷ vàng cần phải chia đều cho mọi người. Hòa đang làm ra vẻ giả nhân giả nghĩa che mắt thiên hạ, một mình vơ đầy túi đây mà. Cái đầu nghĩ thế, cái chân cố bước nhanh hơn. Nhưng Lìn lại dừng chân, chợt nhận ra chú mình, Lữ Tài Ba. Ông ta đã hạ xong một cây mai cần, loại tre nhỏ đặc ruột bằng bắp tay, đang phát sạch cành ngọn. Lìn hiểu ra ngay là ông chặt để thay cán beng đào vàng. Cô lập tức dừng lại, ý định báo tin trong thung lũng có vàng bay biến. Mình làm thế khác nào rước cáo vào chuồng gà, bày đường cho hổ về bắt lợn. Những kẻ như Lữ Tài Ba đánh hơi thấy vàng thì chả mấy chốc thung lũng nát bét. Lữ Tài Ba cũng nom thấy Lìn ngạc nhiên. Mày không đi làm à? Đi đâu trong rừng vậy? Vào thăm thằng Hòa à? Mày cứ dính vào cái thằng ấy bị quỷ ám rồi sẽ khổ đấy con ạ. Câu nói như mũi kim trông vào lòng Lìn, làm cô nghẹt thở, cô lẳng lặng đi xuống suối. Trước lúc đi học, Lìn đến chào vợ chồng thầy Bình. Thầy bảo hôm đó buồn quá nên khi Lìn bỏ về thầy cũng lặng lẽ quay lên nhà Hỏa, đợi Hỏa về giao các thứ. Thầy muốn hỏi do ra nhẽ, xong cứ sợ sự thật là hắn đang lừa dối thầy, lừa dối mọi người thì thất vọng quá. Thầy không thể tin được là Hỏa là người như vậy. Thầy rất thông cảm với Lìn và tán thành quyết định của cô. Em đi học vừa để nâng cao năng lực chuyên môn, vừa để nguôi ngoai nỗi buồn, nỗi khổ tâm. Nhưng Lìn không thể nguôi, không thể quên được Hỏa. Ban ngày bận rộn công việc học hành không còn thì giờ vẩn vơ. Đêm đến hình bóng Hỏa lại hiện về với dáng vẻ khắc khổ, tất bật. Nhưng đôi mắt sao mà đầm ấm, chân tình. Đôi mắt ấy đã cuốn hút Lìn từ khi Hỏa còn là chàng giáo viên trẻ tuổi tuấn tú. Đôi mắt ấy đang thầm trách Lìn, sao nỡ ra đi mà không nói cho Hỏa biết. Đã yêu nhau thì phải tin nhau chứ, Hỏa đâu có làm những việc phi pháp. Làm người, ai chẳng muốn được giàu sang, phát hiện ra vàng ai mà chẳng tìm cách lấy cho được nhiều. Biết đâu Hỏa chỉ lấy một ít chi phí cho việc trồng rừng, làm VAC. Lập tức, tiếng nói khác, những câu hỏi khác cự lại ngay. Vậy thì hà cớ gì anh ta không cho mình và thầy Bình, những người đã hết lòng giúp đỡ anh ta vượt qua nỗi đau biết. Mình yêu thương anh ta lắm lắm, sao anh ta lại có vẻ hờ hững, còn tìm cách lẩn tránh là vì lý do gì? Đấy, gần nửa năm nay mình ra đi, anh ta còn chẳng thèm nhăm nhe, hỏi thăm lấy một lời. Chẳng nhẽ lũ quét đã quát đi tất cả tâm tính, biến anh ta thành kẻ vô tình, vô cảm, trái tim hóa đá thật rồi sao? Hay vì hận chúng mình mà quay lưng lại với mình? Nếu thế thì thật nhỏ nhen, ích kỷ, không đáng cho mình phải bận tâm day dứt thế này. Không, người em trong chuyện trầu cau thất vọng, thất tình hóa thành đá trong rừng sâu mà vẫn gửi lòng vào nước trầu đỏ thắm. Không thể tin Hỏa đắm chìm trong đau thương mất mát đến hóa thạch cả tình yêu. Hỏa chẳng đã cho tái sinh rừng, xây ao cho cá vẫy vùng, xây tổ cho ong làm mật ư? Tình yêu cũng tựa như cánh rừng tươi tốt, cây tình yêu cũng có hoa thơm trái ngọt, có ong bay bướm dạo, suối reo, chim hót, nhưng có cả rắn độc sâu hại. Nó cũng bị chặt phá, đốn ngã, không bằng dao rìu mà bằng sự lừa dối cháo trở phỉnh phờ nhẫn tâm và bằng cả sự hèn yếu, thiếu kiên trì chín chắn, thiếu niềm tin. Và khi đó, nó sẽ bị cạn kiệt, bị lũ ống, lũ quét tàn phá. Cũng vì thế mà về nghỉ Tết, Lìn quanh quẩn ở nhà không đi đâu. Cô không muốn đối mặt với sự thật con mắt đã thấy, cái bụng đã nghi ngờ. Niềm tin và hy vọng vẫn còn ấp ủ trong lòng, nếu để mất nó chẳng còn gì nữa. Nhưng xuân về muôn hoa đua nở, chim ca vượn hót rộn ràng, khiến cho con tim dạo dực. Lìn không thể ngồi yên, cô đến nhà thầy Bình. Thật không may, thầy cùng vợ con về quê ngoại ăn Tết. Nghe mẹ bảo, anh Hòa xây đập, xây mương, mở trang trại làm ăn lớn, được các cán bộ trẻ mới bầu bổ sung vào ủy ban xã, ủng hộ mạnh lắm. Lìn càng sao động. Anh ta đang xây vỏ bọc cho mình mà, nhiều vàng thế, danh ma thế, lấy lòng ai chẳng được. Mong cho chóng qua Tết để trở lại trường. Nhưng về trường cô lại tự trách mình sao không tìm hiểu cho ngọn ngành, cặn kẽ. Tại sao cán bộ trẻ ủng hộ anh ta? Nhà nước đang khuyến khích làm kinh tế hộ, mở mang trang trại làm ăn lớn. Anh ta làm giàu chính đáng bằng nghị lực và quyết tâm của mình cơ mà. Bao câu hỏi lại khuấy đảo tâm can Lìn. Và cây tình yêu cứ xôn xao lay động trước gió. Lìn cố níu giữ vun chặt gốc, không để lũ cuốn trôi. Đi kiến tập vừa về tới ký túc xá, cô Văn Thư nhắn lên nhận quà. Lìn buông vội ba lô chạy lên. Văn Thư báo, có thầy Bình trên quê về họp đến thăm, nhưng chị đi vắng, thầy gửi lại quà. Gói quà được dán kỹ, Lìn mang về ký túc, hồi hộp mở ra. Một tờ báo cuối tuần của tỉnh gấp tư kèm theo gói gì vuông vức gói bằng giấy bản, ngoài còn bọc bao bóng. Lìn mở tờ báo, Bên trong kẹp tờ giấy học trò ghi ngay ngắn dòng chữ: thầy gửi em tờ báo có bài về hỏa và gói cao hỏa tự chế biến từ những dược liệu trong cuốn sách của em tặng, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, bổ máu, bổ thần kinh và não đã được kiểm chứng. Hỏa nhờ thầy mang đến cho em. Trên này mọi chuyện đều tốt đẹp. Chúc em khỏe, học tập tốt, về phục vụ tốt cho bà con. Lìn mở tờ báo xem, trang đầu in đậm dòng chữ: chuyện vui trên bản cóm. Dưới tiết bài là một bức ảnh chụp toàn cảnh bản cóm, một bản cóm có diện mạo khác trước. Con đường vào bản được mở rộng, cổng chào dựng lên cờ bay phấp phới. Đây là một bài ghi chép mà phần nội dung in trang sau. Lìn lướt tìm, ngoài bức ảnh in trang nhất, trong bài còn in ảnh một chàng thanh niên đứng bên con đập, ngắm dòng nước chảy theo kênh bê tông và thung lũng lúa xanh dờn. Lìn kêu khẽ: anh Hỏa! Đúng là Lô Kim Hỏa. Một Lô Kim Hỏa mới mẻ với khuôn mặt rạng rỡ, tóc cắt gọn ghẽ, tấm áo phông bó sát thân hình khỏe mạnh, không còn vết sẹo dài trên má. Lìn đọc như nuốt lấy từng chữ. Bài báo kể chuyện Hỏa đã gặp phải nỗi bất hạnh như thế nào, hy sinh đời tư kể cả tình yêu để lo trồng rừng, làm VAC, rồi từ vốn rừng và lợi nhuận tích lũy từ trồng trọt, chăn nuôi, cộng thêm số vàng vụn, bố mẹ anh gom góp cất giữ trong chai, đưa theo bên mình bị lũ quét trôi, vỡ, lắng xuống suối. Anh đào, mở rộng ao cá, may mắn phát hiện ra, anh bỏ cả vào việc xây đập, xây mương và vận động bà con vào thung lũng làm ruộng nước, làm VAC, chấm dứt nạn chặt phá rừng, gây tai họa cho gia đình mình và bao nhiêu dân lành. Thung lũng Phì Nhiêu lại chủ động tưới tiêu lúa tốt bời bời. Mới qua một mùa rẫy mà đời sống bà con đã khởi sắc trông thấy. Nước mắt Lìn ứa ra. Anh ấy hy sinh tình yêu ư? Không. Sáng trăng không bằng sáng lửa. Anh không muốn buông trôi tình yêu vào trăng sao, mà cuốn nó vào lửa, ngọn lửa của trái tim rực cháy, hàn gắn đau thương, biến nó thành sức mạnh, tạm gác tình yêu, tập trung ý chí, quyết tâm hồi sinh sự sống, mang lại màu xanh, tình yêu và hạnh phúc không chỉ cho riêng mình. Trái tim anh đâu có hóa thạch, nó được lửa ấy chưng cất, cô đặc thành cao. Vậy mà mình cứ nghi ngờ, nghĩ xấu về anh, suốt cả năm không thèm về bản, để cho tình cảm lung lay, nguy cơ lũ quét đe dọa. Hai tay nâng tờ báo úp vào mặt, Lìn nấc ngần ngặt. Rồi cô rút mùi xoa lau sạch nước mắt, ngẩng lên, má đỏ ửng, cảm thấy làn gió mát lành tinh khiết từ thung lũng xa thổi về tràn ngập trong tim. Quý vị thính giả vừa nghe câu chuyện Lũ Quét của nhà văn Đinh Thanh Quang. Chuyện ngắn cuối tuần xin được khép lại tại đây. Ánh Nguyệt xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại.